Cho nên đôi khi lắm lúc chúng ta nói nó là số mệnh, lắm lúc chúng ta nói nó là thần thánh này nọ giúp mình sắp xếp cho mình được như vậy. Thế một mình tin là số mệnh, mình gọi cho nó số mệnh. Hai nữa là mình tin là một thần thánh, mình nói là thần thánh như vậy. À, ngoài ra nữa thì mình vào may mắn, mình vào tình cờ ngẫu nhiên này nọ, mình vào vậy. Nhưng mà dù chúng ta dùng cái chữ nào chăng nữa, nó chỉ cái gì chăng nữa thì nó vẫn là một cái yếu tố, nó vẫn là một cái nguyên lý cần thiết để cho mình sinh tồn, cho mình thành công như ý. Ngày nay thì cái xã hội ngày nay đôi khi nó làm chúng ta quen dần và tưởng chừng tâm là cái gì nó cũng do mình tạo ra. Nhưng mà nếu cái gì cũng do mình tạo ra hết thì mình là thượng đế và ai cũng sung sướng hết. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải chịu giới hạn. Mình không có ai muốn chỉ có chừng 100.000, mình muốn có 1 triệu, nhưng mà lúc mình phải hài lòng với cái số tiền mình có là 100.000. Mình phải chịu đựng, mình chấp nhận cái giới hạn đó. Nếu mà một cái gì cũng do nên mình ra hết thì có lẽ mình muốn là bất tận, từ sức khỏe, từ sắc đẹp cho đến từ cái tiền tài của mình, nó đều có bất tận hết. Thế mà rõ ràng một khi mà mình phải chịu cái giới hạn đó, phải chứng tỏ là nó không phải từ nơi mình, mọi cái thì nó có, nó không phải từ nơi mình. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta sống cuộc sống từ nhỏ cho đến lớn, mình dựa vào thân thể để sống, thân thể phải có đồ ăn, thân thể nó phải được ấm, không bị lạnh quá, nó không bị nóng quá, nó phải được nuôi dưỡng đầy đủ hàng ngày hàng ngày. Tất cả mấy cái đó đều bên ngoài mình hết, nó bảo vệ cái thân thể của mình, thân xác của mình, cho nên mình mới sống được. Nếu những cái yếu tố đó nó không đến với mình, nó bị ngăn trở thì thân mình có thể bị hủy diệt, là mình phải chịu sự chết. Thì chúng ta thấy như vậy thì mình thấy ngay là mình sống cho đến ngày nay thì nó cũng nhờ rất nhiều vào những cái gọi là may mắn, gọi là số phận, gọi là do thần thánh ban cho. Hay trong đạo Phật kêu nó là nhân duyên. Cái nhân duyên nó hồ tủ đầy đủ và nó tiếp tục phối hợp một cách đúng nguyên tắc hợp lý thì chúng ta còn sống, chúng ta còn có mặt và chúng ta được hưởng những nhân duyên phối hợp này thì chúng ta cũng nhìn thấy cái cuộc sống có nhiều cái sự sống là có thể đầy đoạn, có nhiều cái sự sống là để hưởng, có những người sống mà suốt đời nghèo nàn, nghèo khổ, bệnh tật, suốt nát, bị chèn ép, bị hàn hiếp cả một cái cuộc sống như vậy, dù là nó kéo dài được 50 năm cả biết, nhưng mà cái sự sống đó là để trị cái đau khổ. Và có nhiều người sống luôn luôn được như ý, luôn luôn được vừa ý thì cũng thành công, biết bệnh hoạn, thông minh, tiền tài sắc đẹp đều đầy đủ và kéo dài tuổi thọ như vậy, thì những người đó cái sự sống, cái sự hiệp phúc của người đó là bình thường. Thì nhân duyên nó giúp cho mình có, nhưng nhân duyên nó không có nói là còn có như vậy, có nghĩa là hưởng, có nghĩa là sướng. Cái nghĩa hưởng sướng đó với cái nghĩa khổ đó trong đạo Phật dùng thì chỉ những chữ dùng thì chỉ trong đạo Phật thì thường nói là phước đức, những công đức để cho một cái đời sống, một cái nhân duyên sống rất sung sướng. Và chúng ta sử dụng một cái là chứng nghiệp để chỉ cho một cái nhân duyên sống đau khổ. Thì thực ra thì chúng ta dùng chữ đó là chữ thông thường dùng cuộc đời, có thể nói là đưa từ đạo Phật mà ra, thấy một người sung sướng một điều có phước đức, mình thấy người bị cái gì mà không hiểu thì nó nghiệp nặng quá. Nhưng mà thực ra khi chúng ta vào trong chuyên môn ấy, thì hai cái danh từ nghĩa của công đức này nó không phải hoàn toàn được nghĩa với nhau. Công đức cũng chỉ là nghiệp, nhưng mà là nghiệp tốt thì kêu là công đức. Nghiệp xấu thì cũng chỉ là nghiệp. Nhiều khi chúng ta kêu là ác nghiệp, nhiều khi chúng ta kêu là việc ác, sự ác. Được là công đức và sự thiện, nhưng cả hai cái đều có nghĩa là nghiệp, có nghĩa là những gì do chính là mình tạo ra. Thế nên như vậy, khi mà chúng ta đi vào trong cái Phật pháp chuyên môn thì cái nghĩa công đức, cái nghĩa nghiệp rất đặc biệt, nó là một với nhau. Nói về đời dùng chữ nghiệp, chúng ta nghĩ nghĩa xấu, nhưng khi mà vào trong Phật pháp thì chữ nghiệp chỉ cho công đức. Nhất là khi chúng ta nói về nghiệp đạo thì dùng chữ nghiệp, nghiệp mà tương ứng với đạo đó, tức là những chữ nghiệp tốt, tức là việc thiện. Còn khi nói vấn đề mà đoạn đời ba hạt vào thì nói thì dùng chữ nghiệp, nó có nghĩa là nghiệp xấu. Thì nghiệp thiện này thì trong Phật Phật nói cũng rất là nhiều. Thông thường thì nói chúng ta hành động nghiệp là một hành động, hành động bằng ba chỗ là thân, khẩu, ý. Ba chỗ đó nó phát ra những năng lực. Khi mà nó hoạt động như vậy, khi nghiệp thì nói thì ý nghĩ mình suy tưởng, khi tay chân mình hoạt động thì nó phát ra những năng lực. Những cái năng lực đó nó sẽ kết tụ là thành kết quả. Những cái năng lực như vậy nó được kêu là nhân. Thế cho nên khi những danh từ trong Đạo Phật chúng ta thường nghe nhân quả, chữ nhân nó nghe cái từ nghiệp, nghe cái từ công đức, công đức. Thì thực ra các cái chữ như là nhân, nghiệp và công đức nó là một nghĩa với nhau. Người có công đức, người có thể làm một cái gì đó bằng thân khẩu ý của mình, làm một điều thiện bằng thân bằng khẩu ý. Khi làm một điều thiện bằng thân khẩu ý rồi thì coi như chúng ta có nhân, và khi có nhân thì sẽ có quả, và quả không thể nào khác với nhân được. Nếu mà nhân nó là nhân thiện thì quả sẽ là quả thiện, là quả, là quả sung sướng, quả hưởng. Thì cái nhân đó, nó làm cho một con người có phúc tình, có sung sướng, cái nhân nó kêu là công đức, nó kêu là ác, kêu là công đức. Tại vì khi mình làm một cái việc thiện bao giờ thì nó cũng giúp ích cho người khác, cho chính mình, cho nên nó được kêu là công đức. Thì thật sự mà nói, chúng ta người Phật tử khi mà đã tin theo Đạo Phật rồi thì người Phật tử tin nhân quả. Khi mà tin nhân quả rồi thì người Phật tử nó biết ngay là mình phải đem nhân, mình phải làm cái nhân, tức là tạo cái nhân tốt. Tạo những cái nhân đó, người Phật tử biết ngay là mình phải tạo bằng ba cái nghiệp thân khẩu ý. Tạo ba nghiệp thân khẩu ý của mình, và nó phát ra những năng lực. Những năng lực đó nó sẽ tiếp nhận kết quả trong tương lai. Những năng lực đó nó tốt, tiềm năng công đức. Có mày thì người Phật tử tin vào và pháp luật. Người Phật tử nghĩ vấn đề nhân quả và làm việc thiện, tạo công đức. Thì trên vấn đề tạo công đức của chúng ta nó có hai mặt. Một là mình là thật kỳ, tức là mình là chân tình con người mình. Cái gốc bất tịnh ở trong nơi có cá nhân mình nó từ trong tâm thức của ra. Nó có ba cái nguồn lực, đó là tham sân si sĩ xuất phát từ trong tâm mình ra. Cho nên mình cần chân tình con người mình cách là bị khống chế, kiềm chế về ba năng lực tham sân si đó. Cho đến khi mà mình càng khắc phục được bao nhiêu thì mình càng chân tình với nhiều. Đến lúc lý tưởng chúng ta có thể diệt mất ba cái tham sân si đó, chúng ta có thể tránh bậc chánh giải thoát A-la-hán. Ở đây chúng ta chỉ là con người tạo ra hoặc sống cuộc đời, nên mình chưa nói mức độ lý tưởng đó. Đó có thể chúng ta kiềm chế năm trận. Chúng ta muốn kiềm chế năm trận, chúng ta muốn cái năng lực kiềm chế năm trận và cái thói xấu tham sân si là cái nguồn gốc xấu này. Thì chúng ta mới cần đến vấn đề tứ giới. Theo đạo là thọ nhận giới, tức là thọ nhận những điều cấm chế mà đạo đưa ra. Những điều cấm chế này ngăn chặn ba cái điều của mình không cho nó phát tác để nó làm những điều ác, nó tạo thành cái nhân ác để chiêu cảm kết quả ác. Nhờ như vậy cho nên việc phương tiện bản thân của mình nó mình chặn được những cái nhân ác. Mặt khác nữa, một phương tiện khác nữa là chúng ta tạo một cái chất thiện bằng cách là ích lợi cho những người xung quanh, một đoàn xung quanh. Và bất cứ cái sự ích lợi này nó đến là nó dựa trên những cái yếu tố sau đây mà nó thành cái ích lợi này. Đó là chúng ta phải làm lợi ích cho những người, cho những loài có tâm thức. Chúng ta thấy một cái bức tường nó bóng, chúng ta lấy quả và quả, cái bức tường nó mát, nó không có nguồn thức. Nếu mà lấy của người ta bị bóng, người ta cảm thấy khó chịu, một cái quả người ta mát, cái tâm thức người ta được hưởng cái mát thì nó thành công đức. Thế cho nên cái công đức mà lợi ích từ bên ngoài tới là công đức mình làm lợi ích cho những loài có tâm thức. Và bất kỳ một loài nào có tâm thức, dù là loài trời và vật chất nữa, mình làm cho nó được hưởng lợi thì có thể có công đức. Và có công đức như vậy tự nhiên được kêu là thiện, tự nhiên được kêu là nhân thiện. Cho nên chính vì vậy trong đạo Phật chúng ta khi mà làm lợi ích mà không phải là vấn đề cá nhân mình chỉ giới giữ những điều khác giữ cá nhân mình mà lấy cái công đức từ những điều khác để là chỗ chúng ta làm công đức làm lợi ích và không phải chỉ loài người mà cả muôn loài. Thì thứ nhất là chúng ta nó có vấn đề trực tiếp và gián tiếp. Chúng ta trực tiếp làm lợi ích cho một con người, một con vật, như là người bị thương, chúng ta băng bó, con vật bị thương mình băng bó cho. Và chúng ta có thể làm lợi ích một cách gián tiếp nữa. Ví dụ chúng ta giữ gìn cái chỗ giữ gìn những cái đồ vật mà nó có thể gây ra thương tích. Súng đạn bom này nó dao kéo này nó chúng ta cất kín nó đi. Khi mà chúng ta dùng làm cái hành động tay mình cầm cái vật đó cất kín vào một chỗ với cái tâm niệm là mình sợ để cái nó rơi đâu đó thì nó có thể dẫn vô kia bị đụng chạm bị thương, thì ra lúc đó mình không có đụng đến một con người nào, một cái loài vô tình mà hết, mình đụng cái loài vô tình thôi. Thì mình có cái tâm niệm gián tiếp muốn tránh cho những cái loài hữu tình nó được tránh khỏi cái tai nạn, nó được yên ổn, thì những hành động cắt dao kéo cắt xuống ống đi của chúng ta đều có công đức, nó đều phát sinh một cái năng lực gọi là thiện. Thế trong khi chúng ta hiểu nghĩa đó, chúng ta hay biết là chúng ta có thể gián tiếp qua những vật vô tình như vậy. Ví dụ cái cầu thang nó đi nó rất dễ té, rồi chúng ta sửa cái cầu thang đó là để cho những người khác để làm không bị té ngã mà trở thành tai nạn, thì cái sửa cái cầu thang nó lại mình không đối với một cái vô tình nào hết, mà nó là đối phó làm việc cái vật vô tình, nhưng nó tạo được công đức bởi vì mình làm cái việc gián tiếp để tránh cái tai nạn cho những loài vô tình khác. Thì thế cho nên là cái vấn đề làm thiện mà khắc kỷ, tức là kiềm chế cái cá nhân của mình thì nó giảm gì là mình cứ ngăn chặn cái tham sân si thôi, nhưng mà còn làm thiện mà nó từ nơi loài xung quanh, người xung quanh thì nó rất phức tạp. Đôi khi chúng ta làm ích lợi cho người này mà nó hại cho người khác, khi mà kiếm sĩ điều quy y cái đức Phật hay các loài quỷ dạ xoa quy y cái đức Phật đó. Thì các loài này đều sai cái đức Phật. Nếu giờ không quy y đức Phật rồi con không có sát sinh thành mạng ăn thịt uống máu nữa, thế là sao mà có sống? Thành nó chính như vậy đó, mà chúng ta thấy trong chùa diễn ra cũng có vấn đề cũng xuất sinh đó. Đức Phật mới dùng năng lực của công đức, năng lực mà chúng ta thường kêu là trong chùa. Một cái gì có năng lực, cái đó đều gọi là công năng hết. Năng lực giúp ích cho tất cả, cho những người khác đều kêu là đức. Năng lực thần chú đó cũng là một năng lực công đức tu tập điều kiếp của đức Phật, dùng bảy hạt cơ như vậy mà tôn cái thần chú đó tràn ra, thì tự nhiên các loài như kim sĩ điều, các loài từ quỷ ra xoa này đó sẽ được ăn no đủ mà không cần phải hạ mạng người hay là hạ mạng mạng của các loài rồi. Thì chúng ta thấy là đó là câu chuyện đức Phật trong đời sống mình cũng thấy rất phức tạp. Thì nó lúc mình muốn giúp người này thì nó đụng chạm người kia, nó lúc mình bất người này thì đi theo một người khác phải bị thiệt thòi. Chúng ta không cách gì chia đều được, không cách gì được đạt được. Đôi khi cái tâm tốt của mình trong cuộc sống nó mới đưa mình đến cái lý tưởng một cái thế giới thiên đường, nơi đó mọi người được đặt thanh bình, ai cũng được thừa hưởng, mọi cái chia đều hết, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đời sống của con người bao nhiêu thiết kỷ nay đều đưa lại chứng minh cho con người, và chúng ta đều thấy rõ được đề phóng cái gì mà không bao giờ có cái sự công bình đó ở trên cái mặt đất này. Những nỗ lực của con người đều ý thức được cái ý nghĩa đó, hết sức cố gắng lắm, nhưng mà hình như cái thế gian này vốn tương đối, cho nên chúng ta không thể tương đối, có nghĩa là phải đối đãi với nhau. Chứ tương có nghĩa là với nhau, đối thì nó là phải có nhau, một cái lớn có thể một cái nhỏ, nó đối lại, nó phải đi với nhau. Muốn lớn mà không có cái nhỏ cũng được, mà thế gian của mình nó thuộc về cái lý, cái nguyên tắc tương đối. Thì giờ mình không thể nào mà có vấn đề là bỏ cái nó đều lớn hết để cho nó bình đẳng được. Mọi cái lớn hết thì nó không có cái nghĩa lớn nữa, mọi cái nhỏ hết nó chẳng có nghĩa nhỏ nữa. Cuộc đời của mình, cái nguyên lý, nguyên tắc trong con người như vậy, nó làm cho thế gian này không bao giờ lý tưởng được hết. Chúng ta làm nó được cái giới hạn nào, và chung cùng là cái bệnh tật của thế gian này là người nào đang công sức qua việc được để phù xứng đáng cái chiều, về làm người được để phù người, về làm năm được năm, như vậy mới là bệnh tật, nghĩa là không bệnh. Thì như vậy thì nó cũng ra khỏi cái nguyên tắc nghiệp quả nhân quả trong đạo Phật. Nếu được làm người thì kết quả mình sẽ là người, nếu được làm năm thì quả mình sẽ là năm. Thì nguyên tắc là nhân quả trong đạo Phật vẫn luôn luôn chung trong cái thời gian tương đối này. Thế thì chúng ta thấy là trong cái sự làm việc như vậy, công đức như vậy, đạo Phật nên kêu gọi tất cả những người có suy xét, là những người có lòng tin theo đạo Phật, là đều phải tin nhân quả, và phải biết xây dựng và gieo những cái nhân tốt nhân lành. Đó là Phật khuyến khích chúng ta làm công đức, tức là gieo nhân tốt. Thì trong cái làm công đức, cái gì vừa nghe một mặt là kiềm chế cái tham sân si của mình, nếu mặt khác chúng ta tích cực gây lợi ích cho các loài. Thì chúng ta cũng biết luôn là trên cái phương diện mà gây lợi ích đến cho một loài, chúng ta gặp cái phức tạp của đời sống này, phức tạp vô cùng. Thì cái vấn đề phức tạp đó là mình không thể nào mà mình làm cho nó trọn vẹn, ích lợi trọn vẹn cho một loài được. Nếu được mình bảo vệ tất cả mọi loài vật, không ai được sát hại nữa, thì những người người ta còn hạn mặn đó mà đại đa số đã làm, và những người người ta buôn bán những cái đồ đó, những người làm nhà hàng người ta sẽ bị thất nghiệp. Người ta sẽ biết dựa vào đâu mà sinh sống, người đánh cá để chảy lưới người ta sống làm sao đây? Tất cả mọi vấn đề người chăn nuôi gà vịt châu bò người ta làm sao sống? Thành ra chính vấn đề như vậy đó là chúng ta mới thấy rõ là bằng mọi cách thì tôn giáo đều có một điều chung là không chấp nhận thế gian này là lý tưởng. Và khi mà mình đã ở thế gian thì không bao giờ nó hoàn hảo, nó không cao khỏi cái định luật nhân quả, nhưng mà không bao giờ nó hoàn hảo được. Cho nên một khi mà chúng ta muốn đi trọn vẹn con đường của tôn giáo thì chúng ta phải lìa bỏ cái cuộc sống này. Chúng ta không có nhận thấy cuộc sống này là một nơi cứu cánh, một nơi hoàn toàn viên mãn được. Một khi đã sống trong cuộc sống này thì chúng ta phải chấp nhận tương đối và đi còn sống cuộc sống này, và chúng ta phải chấp nhận cái bất toàn của chính mình và của tất cả mọi người. Và dù chúng ta làm công đức đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng biết là công đức nó không có được viên mãn. Thành ra mình cái kết quả của mình nó sẽ không có được viên mãn. Lắm lúc chúng ta làm tốt với một người khác thì những người khác phải chịu đựng cái đựng đựng mua thì bạn phải chịu nhân nặng, bạn phải chịu cái phiền não. Mà mọi người đều có lý, và chúng ta đã có tâm thiện thì nó phải thiện tất cả. Cho nên đôi khi chúng ta phải chịu một vài người không hài lòng để chúng ta làm thiện với một vài người khác. Cho nên cái nhân đó của chúng ta cũng không có hoàn hảo, mà chắc chắn không cách gì hoàn hảo được khi chúng ta còn sống trong cuộc đời này. Những cái điều gì đó thì cái luật nhân quả nó làm cho những việc thiện của mình luôn luôn mình sẽ được ích lợi trong cái thiện đó. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi chúng ta cũng sẵn đây cũng nhận định luôn về mặt khác một chút, mà chúng ta mới thấy cái hành động thiện của Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngài còn là Bồ Tát đó. Ngài tu qua tất cả cái chân thiện đó, qua lục độ ba la mật thì ngài hy sinh tất cả, chính cái thân mình mang ra để làm điều thiện. Nhưng mà khi mà ví dụ ngài bố thí thân xác của ngài thì đương nhiên nó cũng có cái đau lòng của cha mẹ, nó cũng có cái đau khổ của những người thân. Nhưng chính cái tâm nguyện của đạo nó đáp ứng lại, những cái tâm nguyện của đạo nó làm cho người được bố thí lẫn cái người thân đau khổ đó rồi ra đều được ích lợi, thì đó là cái đạo nó chuộc lại tất cả và nó làm viên mãn tất cả. Nhưng chúng ta ở trong cuộc đời chúng ta chưa có đi theo đạo một cách thuần túy, cái tâm nguyện đạo chúng ta chưa xây dựng như là cái nền tảng cho đời sống mình đấy, thì cái việc làm công đức của mình nó vẫn là cái việc giới hạn ở trong cái đời sống thôi, nó vẫn có cái nghĩa tiềm ẩn ở trong đó. Chúng ta chưa có làm được cái cấp bậc Bồ Tát, thì vậy đó là cái công đức chúng ta tạo ở đây đó, nó có nghĩa tương đối, và trong cái tương đối đó thì chúng ta bắt buộc đôi khi mình phải lựa chọn, để lựa chọn cái nào mà có thể nói là nó ích lợi viên mãn hơn. Tôi lấy ví dụ cái gì đến chùa để cúng dường, cúng dường chùa là một công đức. Dùng chữ cúng dường nhưng chúng ta phải hiểu cái nghĩa xác thực, cúng dường chỉ là bố thí thôi. Nhưng do mình kính trọng cái đối tượng mà mình cho là Phật pháp tăng, cho nên mình dùng cái chữ cúng dường. Chúng ta đi giữa đường đem lên của cải này nọ lên chùa cúng dường, đi giữa đường là một người nghèo khổ, người ta cũng cần sự bố thí. Thế thì mình phải lựa chọn mình làm thế nào. Dĩ nhiên có nhiều vị mà muốn chia đôi này, cái điều đó tốt không lắm, chia đôi điều tốt. Nhưng bây giờ trong trường hợp mà thí dụ mình phải lựa chọn trong đời sống này, các trường hợp nào mà mình cũng phải có tính chất lựa chọn trong đó hết. Thì trong khi lựa chọn như vậy, nếu bây giờ mà chúng ta chỉ được điều kiện là một cũng dựng chùa, hai là bố thí cho người nghèo khổ đó, thì lúc đó chúng ta phải lựa chọn. Và chúng ta phải nhận xét và lựa chọn, và chúng ta sẽ chọn và sẽ bố thí cho chùa, để bố thí cho người nghèo khổ. Xưa nay mình dùng chữ cúng dường thì đâm ra rằng đôi khi mình cảm có một cái cảm giác